Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc và từ Đài Phát Thanh Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phụ, anh Quang Hưng và quý vị khán giả của đài.
Vâng, dạ vâng, xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục cùng tất cả quý thính giả. Ở bên này là một cái mùa hè mà đặc biệt là trong tháng 8, thưa giáo sư Võ Văn Ái, là cái tháng được xem là nóng nhất, khô nhất. Hôm nay nhiệt độ lên tới 101 độ, mà độ F á, chứ không phải độ C giống như là bên Pháp người ta tính như vậy. Ở bên đó, thưa giáo sư Võ Văn Ái, là mùa hè năm nay có nóng hay không? Mà hình như là cái mùa, cái tháng này là cái tháng mà người Pháp người ta bỏ thành phố Paris để mà họ đi ra nước ngoài hoặc là đi những cái nơi khác để mà nghỉ hè, phải không thưa giáo sư Võ Văn Hái?
Dạ thưa, đúng thế, tháng 8 đúng là cái tháng hè, nhưng mà cách đây một tuần thì trời rất là nóng, dạ, lên cũng đến 39 độ, 40 độ, nhưng mà suốt tuần nay thì coi như là mưa. Thành ra cái tháng 8 và tháng 7 thì coi như là tốt đẹp nhất, nhưng mà tháng 8 thì âm u lắm. Và đặc biệt như anh nói thì rất đúng đấy, có hàng chục triệu người Pháp đã lên đường trong cái tháng 8 này, đi ra biển hay là lên núi hay là ra nước ngoài. Có thể nói thành phố Paris thì hết sức là vắng vẻ. Thì những cái người nào mà yêu thích sự im lặng và có thể đi chơi một mình và thấy cả thành phố là của mình đó, thì nên tới Paris vào tháng 8. Bởi vì tất cả các cửa hiệu thì hầu như đóng hết, chỉ có khách du ở các nước đến mà thôi. Thành chúng tôi đặc biệt là nếu đi xe hơi hay đi bộ thì không có sợ cái sự mà nhộn nhịp như trong những cái tháng trước hay là tháng sau mùa hè. Thành ra đấy là cái không khí của Paris vào tháng 8. Những năm xưa thì tháng 8 nóng lắm, nhưng mà tôi không hiểu vì sao cái khí hậu lúc này thì nó rất thay đổi, thành ra cũng rất là bất thường. Thì nghe anh bảo cái nó nóng lắm thì chúng tôi cũng thèm cái nắng của bên vùng Houston và Dallas. Trái lại thì Paris hiện nay chưa được cái nóng đó.
Vâng, thưa giáo sư, vừa hồi nãy có cái tin tức là nhiều năm trước đấy, có mùa hè nóng ở Paris, nóng kinh khủng đến độ mà có nhiều người bị chết, nhất là những người lớn tuổi mà ở như apartment không có đủ cái máy điều hòa không khí đó. Năm nay như vậy thì theo như diễn tả của giáo sư ấy thì người ta đi trốn nắng bằng cách là đi ra khỏi thành phố rất là nhiều. Thành ra giáo sư ấy có vẻ như muốn rủ dê hãy đến và xem Paris yên lặng như thế nào. Thế nhưng mà anh Quang Hưng đó thì anh có nói với chúng tôi như thế này, giáo sư ấy ạ. Ông bảo thôi, cũng đã dự định đi du lịch bên Pháp một lần, thế nhưng mà sợ ISIS lắm, bên đó làm sao khủng bố nhiều quá vậy.
Dạ đúng rồi, dạ. Cái mà bây giờ dạ thành Paris và tất cả các nước thì đang sợ. Thường thường thì một cái mùa này thì du khách đến đông lắm, đặc biệt là người Nhật, người Trung Quốc và Mỹ vân vân. Nhưng mà năm nay thì theo người ta thống kê thì bảo rằng hầu như tất cả các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nơi thì ít ai dám tới Paris lắm. Thành ra người ta đi nghỉ hè, chẳng qua đây là cái mùa mà kỷ niệm 80 năm trước cái mặt trận bình dân vào năm 36 khi Đảng Xã hội lên chính quyền đó. Thì lần đầu tiên 80 năm trước nước Pháp mới được cho những người công nhân hay những người công chức đi nghỉ hè, và lần đầu tiên họ mới đi ra biển. Thì bây giờ cái truyền thống đó nó cứ tiếp tục, tháng 7, tháng 8, tháng 7 là những cái người giàu có và đi nghỉ hè, đến tháng 8 thì coi những người bình dân thợ thuyền ra đi. Nhưng mà đúng như anh nói đấy, cái mà có thể nói là nước Pháp đang ở trong cái tình trạng gọi là chết quân luật, và có thể nói tình trạng chiến tranh. Từ ông tổng thống, thủ tướng cho đến tất cả người dân thì ai cũng nao ngán, đặc biệt là cái vụ cuối cùng một cách đây một tuần lễ đó, người ta đã vào một cái nhà thờ Công giáo và đã giết một vị linh mục một cách hết sức là tàn nhẫn. Ngay lúc này đây, cách đây một giờ đồng hồ thì là cái lễ tang của vị linh mục Jacques Hamal làm tại cái thánh đường ở thành phố Rouen, là một cái đại thánh đường hết sức là đẹp. Thì trong cái vụ mà nó vừa giết hai người ở trong cái nhà thờ, và đặc biệt là cái sự mà hết sức hãi hùng đối với một vị linh mục công giáo đó, thì cái này nó làm cho chấn động dư luận ở bên Pháp, trong tất cả các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các giới tôn giáo. Thì các tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo, cái Công giáo, Tin Lành vân vân, đã có những cuộc họp với Tổng thống, Thủ tướng để tìm ra một cái cách gì đó để mà ngăn cản cái việc mà có thể nói là bây giờ không phải là nó giết cái thường dân bên ngoài nữa, hay trong tất cả các thành phố lớn mà nó còn đi vào đến một cái giáo đường của Công giáo, thì cái việc đó xem như là hết sức mới và hết sức là kinh khủng. Và bây giờ đây thì tất cả các nhà thờ, khi đi vào lễ nhà thờ thì đều bị khám xét kỹ càng lắm. Cái điều là có thể nói chưa bao giờ chúng tôi thấy được cái việc đó. Nhớ lại năm xưa ở Việt Nam, cái thời mà chiến tranh Pháp Việt đó, thì chỉ có vào những cái cinema đó thì mới có bị khám xét hay là xem để ý đến cái người như tên. Nhưng mà vào nhà chùa, vào nhà thờ thì tôi chưa thấy bao giờ Việt Nam mà có cái sự khám xét người đi vào nhà thờ và nhà chùa lắm. Nhưng mà bây giờ đây tại Pháp thì điều rất là buồn. Dân chúng đi vào nhà thờ xem lễ rất là đông, phải đứng những hàng lớp rất là dài. Và trong đó thì cảnh binh khám xét từng người một trước khi cho vào nhà thờ. Thì đây là tình trạng có thể nói là chưa hề thấy. Và quần chúng Pháp thì coi như là rất là hãi hùng về cái sự mà không biết là cái sự xuất hiện của cái Hồi giáo cực đoan nó xảy ra như thế nào, như là cách đây ở Nice đấy, cái vụ mà bắn pháo bông thì nó lái một chiếc xe cam nhông rồi đằng chết không biết bao nhiêu là người. Đến nỗi bây giờ ngay những cái vùng mà lễ lược từ đây trong những tháng tới, ví dụ như ở Bôn là có một cái lễ là người ta đốt pháo bông vào ngày 15 tháng 8 hết sức là đẹp đẽ. Thường năm có đến 60-80 nghìn người xem, bây giờ cũng phải bỏ đi để coi như là tất cả những cái gì mà có tính chất hội hè vân vân thì nước Pháp phải coi như bỏ đi hết cả. Thì tôi thấy cái tình trạng này hết sức là khó khăn và đau buồn cho nhân dân của nước Pháp.
Cái vụ mà vâng Dương Phục cũng như là giáo sư Võ Nái, cái vụ mà hai cái tên khủng bố mà rất là trung thành với lại ISIS mà vô một cái nhà thờ được xem là một nhà thờ rất là cổ bên Pháp, rồi cắt cổ một vị linh mục, thì lúc bây giờ người ta mới cũng lo sợ, nhất là những cái người Hồi giáo họ cũng sợ rằng có những cái xung đột giữa tôn giáo với nhau. Trong cái tuần lễ vừa rồi đó thì rất là nhiều người Hồi giáo họ đã đến dự các thánh lễ của những cái người Thiên Chúa giáo. Thế rồi là những cái người mà lãnh đạo của Hồi giáo ở bên Pháp á, là họ cũng từ chối không có làm lễ tang cho hai cái tên khủng bố theo như là cái giáo luật của Hồi giáo, bởi vì họ cho rằng là làm như vậy nó làm ô uế cho cái đạo. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy khủng bố nó có thể lan sang phía bên bên Pháp, và bây giờ thì người ta cũng lo sợ. Ngay cả Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo trước rồi là khi mà qua bên Âu Châu đó là cũng không có nên đến những cái nơi mà có đông người hoặc là có những cái nơi biểu tình, và đặc biệt là bên Pháp đó thì người ta được tự do tụ tập, nhất là cái vấn đề mà đình công nữa, cho nên là người bên Mỹ này đó khi mà qua bên Pháp thì họ cũng sợ lắm. Cái trường hợp mà gần đây chưa có dịp hỏi giáo sư Võ Văn Ái về cái việc mà nước Anh đó là ly khai ra khỏi cái Liên Hiệp Âu Châu, chắc là cũng có một phần là do cái vấn đề mà những người tị nạn, bởi vì ở bên Âu Châu là người ta cho phép nhiều người tị nạn đến trong những cái khu vực được xem là có nhiều người người gọi là cái nhóm ISIS đó, chẳng hạn như là Syria, thì đây có phải là một trong những cái vấn đề mà nước Anh họ sợ là họ muốn ly khai ra hay không thưa? Thì cái nước Pháp thì họ có phản ứng như thế nào về cái vụ này ạ?
Dạ thưa, cái vụ mà nước Anh rời khỏi Liên Âu đó, nó là một cái vết đau rất lớn cho tất cả những nước đang còn lại. Và có nhiều người thì nghĩ rằng đó là cái sự khởi đầu của một cái sự tan vỡ của Liên Âu. Bởi vì cứ từ từ thì nước này nước kia nó buôn rút ra. Thực ra thì tôi không nghĩ rằng nước Anh rời khỏi Liên Âu là vì vấn đề người nhập cư Hồi giáo đâu. Bởi vì quả thực có cái đó, như chúng ta đã biết là ở cái vùng Pas-de-Calais đó, ở cái vùng biên giới ở Pháp mà đi qua cái biển Manche để đến nước Anh đó, thì nó quy tụ hàng nghìn người ở bên Trung Đông đến trực chờ đó để mà tìm cách trốn sang bên đó. Nhưng mà cái việc mà trốn sang bên đó chẳng qua là bởi nước Anh là cái nước nó thu hút cái người đi tìm công ăn việc làm. Ngay bản thân của những người Pháp mà kỹ sư rồi luật sư, doanh thương thì cũng không tìm thấy những cái việc làm nó xứng hợp với mình, và người ta đã di dân sang bên London để làm việc. Người Pháp sang London kiếm việc nhiều lắm, và sang đó họ thấy rằng kiếm việc rất dễ và cái đời sống an toàn hơn và có thể nói là thoải mái hơn ở Pháp. Thì nói về bản thân bình thường của những người mà ở cấp cao của Pháp đã đi tìm việc ở bên Anh rồi, huống gì là những cái người ở Trung Đông, thì người ta thấy rằng phải tới cái nước đó mới có thể có công ăn việc làm. Thì tôi không nghĩ rằng vì vấn đề đó mà nước Anh rời đâu. Nước Anh thì thực ra đã từ lâu nói cái vấn đề mà họ vào Liên Âu, nhưng mà thực ra họ chân trong chân ngoài cứ có cái thái độ của nước Anh là một mặt thì không có hoàn toàn xem mình như là một cái thành viên thực thụ 100% của Liên Âu. Tôi vẫn thấy mình cứ đứng trên trong trên mọi bằng cớ là cái tiền bạc đó, họ đâu có chấp nhận cái đồng euro. Nhưng mà số đông của dân Anh đó, thì nghĩ rằng là khi mà mình còn ở trong Liên Âu thì mình bị liên hệ quá nhiều về vấn đề kinh tế và mình sẽ phải trả tiền cho Liên Âu quá nhiều, thì bây giờ phải rút đi thì mới làm cho cái nền kinh tế của Anh nó được và lên cao. Thì đấy, những cái cách suy nghĩ như vậy làm cho ông thủ tướng vừa qua bị bại trận. Chẳng qua ông bại trận là cũng vì ông cũng hơi có thể nói là xem thường. Đúng ra ông phải quy định cái số lượng người bỏ phiếu cho việc rút khỏi Liên Âu hay ở lại Liên Âu phải có một cái đa số tuyệt đối nào đó, nhưng mà ông đã không nói cái đó. Thành ra thực ra thì vừa rồi chỉ có 30% dân Anh mà bỏ phiếu cho cái việc rút ra thôi, nhưng mà rút cuộc lại họ lại thắng. Thành ra tôi nghĩ rằng cái việc rút ra đó là cái suy nghĩ của người Anh cho rằng nếu mình còn ở trong Liên Âu thì mình không phát triển được cái mặt kinh tế của nước mình. Đấy thì đấy là cái cách suy nghĩ của người Anh. Thì cũng bây giờ thì tôi cũng thấy nó làm cho nước Anh cũng có nhiều vấn đề đấy. Tôi có quen một số bạn rất đông, tự nhiên bây giờ họ là người Á Nhĩ Lan, người Anh, bây giờ tự nhiên họ ở bên Pháp, bây giờ họ xin nhập quốc tịch Pháp, họ bỏ quốc tịch Anh bởi vì họ chán quá là cái nước Anh sao mà nó lôi thôi quá đi. Thì tôi nghĩ đây là một cái lối suy nghĩ của người Anglo-Saxon, chứ không phải là vì vấn đề nhập cư đâu. Bởi vì cái việc nhập cư thì người Anh họ cẩn thận lắm, và cái việc mà nhập đó chẳng qua đã đi tìm công ăn việc làm, chứ không phải là cái nơi mà họ nhắm tới để mà tràn ngập những cái giới Hồi giáo có thể nó cực đoan đâu. Đấy là theo cái chuyển ý của tôi.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái trực tiếp mà qua đường dây viễn liên từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, bây giờ trở lại cái tình trạng an ninh của nước Pháp sau liên tiếp nhiều cái vụ khủng bố, nhất là cái vụ mà khủng bố giáo sư Ái vừa nhắc đó, là mấy cái tên khủng bố này là vào ngay trong nhà thờ rồi lại cứa cổ một vị linh mục già, rồi là còn quay phim để mà rõ ràng là có cái tính cách là gây rào rắc những cái sự sợ hãi trong cái dư luận quốc tế. Tuy nhiên á, đặt cái vấn đề an ninh, có nhiều người nói nước Pháp á, là an ninh khá là lỏng lẻo bởi vì họ tôn trọng mà nhân quyền và tôn trọng cái quyền tự do cá nhân của con người nhiều quá. Một trong hai cái tay mà đã giết chết vị linh mục già này thì đã từng bị theo dõi bởi cơ quan an ninh và lại phải là đeo cái khoen để mà mới đi xa, đi ra khỏi cái vùng mà giới hạn được phép thì là được mà bị báo động. Vậy mà nó vẫn xâm nhập vào nhà thờ để mà làm cái việc khủng bố tàn nhẫn như vậy. Thành thử cái vấn đề an ninh nó làm cho những cái thường dân và những du khách có vẻ như là hơi e ngại khi mà tới nước Pháp. Mà ngay cả ông Donald Trump là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa của Tổng thống, ông này thì chắc giáo sư ai cũng biết là chuyên môn tuyên bố rất là bạo và bừa nữa. Ông lại nói rằng là nước Pháp bây giờ không biết là có còn là nước Pháp nữa hay không. Tức là ông ấy phê bình về cái vụ mà linh mục già bị giết chết đó, và đặt cái vấn đề an ninh lỏng lẻo ở bên Pháp. thành thử chính ông Tổng thống Holland đã phải trả đũa ông Donald Trump là không có hiểu biết gì cả mà cứ hay tuyên bố bừa. Thế nhưng mà có một cái điều là cái tình trạng thực sự là nhiều người ngại, mà chúng tôi được biết là người ta hủy bỏ hẳn một cái chuyến du lịch đã sắp sẵn sang Pháp bởi vì thấy cái tình trạng nó có vẻ căng thẳng quá. Những cái vụ mà giáo sư Ái nói là ở bờ biển cái thành phố Nice là cái thành phố mà nó thu hút du khách quốc tế rất là nhiều. Cá nhân chúng tôi thì cái đợt vừa qua thì cũng đến Pháp thì cũng đã đến thành phố Nice, giáo sư Ái thật sự ra là đến Monaco, nhưng mà Monaco là một quốc gia riêng biệt nhưng mà rất là gần với lại Nice là cái thành phố mà gần như là lúc quanh năm là tấp nập du khách, mà lại dưới cái hình thức mà bên ISIS làm, tức là ủi một cái chiếc xe vận tải và đám đông đương ở bờ biển đương coi pháo bông cái ngày cái tốt lê đó, thì đây là một cái điều mà người ta bảo là làm sao mà ngăn ngừa được, tại vì những cái tay cầm tử này ngay cả mạng sống của chúng đó chúng không màng, tức là tự sát. Chả hiểu tại sao cái tinh thần của họ, họ nghĩ như thế nào và được đầu độc như thế nào mà có thể tự sát mà ôm bom như vậy, thì làm sao mà ngăn ngừa được. Giáo sư Ái, bây giờ mình đi ra phi trường, cái người đi bên cạnh mình cũng thể ôm đầy bom mà mình không biết, là bởi vì là họ cảm tử mà, thành thử là đánh vào đám đông, càng đông người càng chết thì càng tốt cho họ, và họ không có cần cái mục tiêu của những người chung quanh, không thù oán gì cả. Thì đây là một cái điều, là một cái vấn nạn của thế giới bây giờ, làm sao mà có thể ngăn ngừa được những cái đám mà cảm tử mà điên khùng như vậy, thưa giáo sư Ái?
Dạ thưa, như anh nhận định thì đúng đấy, là bởi vì nước Pháp thì quả thực là có tôn trọng nhân quyền, cái mà họ bảo là tự do bình đẳng thì họ quan tâm lắm. Còn tôi nghĩ rằng một cái cơ chế của dân chủ nó bị bất ngờ trước một cái chiến lược mới của những người khủng bố. Cái người khủng bố nó không như xưa, tức là đánh bằng hươm, đánh bằng dao, đánh bằng súng đạn, trực chiến với nhau. Nhưng mà đây lại nó lại dùng cái sự mà như anh bảo đó, người ta không cần nghĩ đến cái thân xác của mình nữa, nó là ôm bom trong mình cho nổ, rồi thì lái xe đâm vào và biết chết mà vẫn cứ làm như thường. Thì tôi thấy có lẽ là bên phía phía Hồi giáo cực đoan thì họ đã chuyển sang một cái giai đoạn mới, tức là họ thấy bây giờ cái việc mà gọi là kiểm soát nó càng ngày càng chặt chẽ của các nước Âu Châu, đặc biệt là Pháp. Thành ra bây giờ họ không tập trung làm những cái cuộc khủng bố lớn nữa, mà họ làm những cái cuộc khủng bố li ti, bé nhỏ, và không phải tập trung vào các thành phố lớn, mà tập trung vào những cái nơi không ai ngờ tới, như cái vụ ở Saint-Étienne vừa rồi, khi mà đột nhập vào trong nhà thờ để mà giết linh mục Haman đó. Thì tôi thấy như anh nói đúng đó, là một trong hai tên đó nó bị đeo một cái còng điện tử, tức là nếu nó đi xa bao nhiêu cây số người ta biết ngay rồi, người ta sẽ chặn nó được. Nhưng mà cái khổ của nó là mỗi ngày nó được thông thả trong 2-3 giờ đồng hồ để có thể rời nhà đi dạo quanh vùng. Thì chính cái lúc mà 2-3 giờ nó được tháo còng đó, thì lúc đó là cái lúc nó đột nhập vào trong trong nhà thờ. Như vậy thì chứng tỏ cái tên này đã bị cảnh sát người ta ghi vào sổ đen rồi, và dường như có một lúc nó cũng đang tính đi sang Syria, nhưng mà nó lấy máy bay và nó đi tới Thổ Nhĩ Kỳ thì không biết vì cái gì đó nó trở về ngay tức khắc. Đó thì người ta đã biết rõ ràng cái tên đó rồi, và đặc biệt trong cái vùng này người ta biết rằng là một cái vùng nó đang tập trung chừng lối 29 những cái tên Hồi giáo cực đoan. Đấy, người ta biết trước chứ không phải là không có biết. Ấy thế mà làm sao để cho một cái tên có còng điện tử đeo vào chân, ấy thế mà nó vẫn có thể đột nhập vào và nó giết những tín đồ Công giáo, và đặc biệt nó giết một cách hại hùng linh mục của nhà thờ đó. Và cái vụ ở Nis thì bây giờ cũng đang có thể nói đang gây lớn, giữa là có những người dân ở thành phố Nis đang kiện nhà nước Pháp trong cái việc là không bảo vệ được cho người dân trong cái ngày mà lễ Quốc khánh 14 tháng 7, là bởi vì cả một cái quãng đường rất là dài như vậy mà không có một cái bộ phận của bộ đội hay là lính hay là chặn binh chặn đường, hay là có những cái có thể chặn tất cả những cái xe nó đột nhập vào. Và bây giờ đây đang có những cái vụ kiện là dân chúng kiện nhà nước Pháp trong cái vụ không được bảo vệ cho dân chúng ở Nice trong cái ngày Quốc khánh. Thành ra tôi thấy nước Pháp thì hiện nay cũng đang gặp khó khăn rất nhiều. Và có lẽ là họ rất lúng túng trong cái vấn đề đối đầu với cái giới Hồi giáo cực đoan. Còn bên kia thì nó không cần nghĩ đến cái sự sống, thành ra nó cứ làm bừa thôi. Còn bên này thì lại là nó như những hồn ma bóng quế, không biết nó xuất hiện lúc nào. Thành ra đây là cái vấn đề mà có lẽ cả Tây Phương đang có thể loạn choạng, có lẽ một thời gian rất lâu mới có thể tìm ra được một cái phương pháp chống trả được. Chứ còn nó không phải là như những cái trận đánh như ngày xưa là Pháp lá cà với nhau nữa, mà bây giờ nó cứ hy sinh cái thân xác của nó và bất cứ ở chỗ nào là nó cứ làm cho nó ồn ào lên, và càng ồn ào lên dân chúng càng sợ hãi, thì họ bên phía Hồi giáo nó tự thấy rằng như vậy là nó thắng. Thì đây là vấn đề, có thể nó vấn đề của thời đại đấy. Thì tôi chưa biết rằng là các nước Âu Mỹ người ta sẽ có một cái biện pháp thế nào. Nhưng mà nếu cứ như từ trước cho tới nay thì sẽ đưa tới cái nhận định như anh Dương Phục vừa nói, tức là bó tay thôi, không biết làm sao mà có thể chống trả được nó.
Người ta để ý thấy đó là nước Pháp trong suốt cái thời gian gần đây đó đã bị khủng bố tấn công khá mạnh, từ những cái vụ như là Charlie Hebdo, rồi những cái vụ cắt cổ một vị linh mục ở bên Pháp, rồi lấy xe ủi. Cái trường hợp đó thì người Pháp thì họ cũng đã canh chừng khá nhiều, nhưng mà đối với lại cộng đồng Việt Nam, chúng tôi được biết là bên Paris, ở bên Pháp, ở thủ đô hoặc là những cái thành phố lân cận đó, thì người Việt Nam nhiều lắm. Thì họ có những cái phản ứng gì hay không, thì theo những cái cuộc tiếp xúc của giáo sư Võ Văn Ái, thì họ nghĩ như thế nào, họ có lo sợ hay không, hoặc là họ nghĩ rằng đó là cái trường hợp xảy ra chung, là thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ, thì tôi thấy người Việt ở Pháp thì thực ra thì họ cũng có một sự lo lắng chung với dân Pháp, để đứng trong cái tình trạng mà không biết làm sao mà có thể đối đầu được. Thành ra nghĩa là sống chung cái tâm trạng của người dân Pháp là lo sợ, và cũng tránh đi những cái nơi mà có tập trung người đông, thì tôi thấy người Việt họ cũng tránh đi, không có dám tham gia nhiều, và nói chung thì cũng không có cái phản ứng gì có tính là tích cực hết cả, bởi vì cái tình trạng này nó cứ kéo dài mãi như vậy mà không biết làm sao mà có thể giải quyết được. Thì đây là cái khó khăn nhất của những người sống ở Pháp, tức là bây giờ trước kia thì còn nghĩ rằng nó sẽ đánh vào những cái thành phố lớn, những cái nơi tập trung đông người, như ví dụ cái vụ mà đá bóng cúp của châu Âu đó, thì người ta sợ lắm, người ta nghĩ là thế nào trong cái tháng 7 đó, thế nào cũng có những cái cuộc mà nó đánh bom thôi. Nhưng mà rút cuộc lại thì cái sự quốc phòng của nước Pháp thì đã rất kỹ càng, khiến cho bên phía Hồi giáo không làm được gì cả. Và người ta dường như là theo lời tuyên bố của ông Thủ tướng và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì bảo là đã ngăn ngừa được 16 vụ đánh bom đó. Nhưng mà điều ngăn ngừa đó vẫn không có thể ngăn ngừa được cái việc như đã xảy ra tại Nice hay là tại cái nhà thờ Saint-Étienne. Thì đây là vấn đề, cái dấu hỏi nó quá lớn. Thì tôi cũng không, khi gặp người Việt thì ai cũng lo sợ hết cả. Thì chúng tôi vậy thì cứ thấy chỗ nào mà đông người tấp nập thì tránh đi thôi, chứ không có dám tham gia nhiều nữa. Như trong cái ngày quốc khánh vừa rồi thì thường năm tất cả các cái thị xã thì đều có bắn pháo bông hết, thì chúng tôi thì cũng đầy mình dạn dĩ đi xem pháo bông ở trong vùng của mình, nhưng mà đi xem nhưng mà cũng sợ lắm, đứng xa xa thôi, không có dám xâm nhập vào cái chỗ mà đông người. Thì tôi thấy cái tình trạng chung là vậy thôi, chứ còn không biết như thế nào. Nhưng mà đối với dân Pháp thì tôi thấy người ta lo âu lắm, và người ta rất là phẫn uất, nhất là sau cái vụ mà cắt cổ vị linh mục ở nhà thờ Saint-Étienne đó, thì cái đó nó làm cho người ta hết sức là chấn động. Người ta không nghĩ rằng cái bọn này nó có thể giết, mà giết đến những cái người tu hành. Đấy là cái điều mà làm cho cái dư luận Pháp hết sức là phẫn nộ, và nó bắt buộc hầu như là những cái phe Hồi giáo mà thuần túy đó thì họ bắt đầu lấy những cái thái độ để chứng minh rằng là họ không ủng hộ và tố cáo những cái điều bên kia. Thì gần đây tôi thấy có cái sự xích gần của các tôn giáo tại Pháp mà đã được Thủ tướng Pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ mời đến để tìm một cái phương pháp như thế nào bảo vệ nhau trong cái cộng đồng tôn giáo tại Pháp.
Thưa giáo sư Võ Văn Ái, theo chỗ chúng tôi mà nhận xét chung chung đó, thì chắc là không có thể không được chính xác lắm, thì giáo sư Ái có thể điều chỉnh dùm là Cộng đồng người Việt bên Pháp, chúng tôi mấy lần qua đó thì thí dụ như ở Paris thì còn có cái nét của một sinh hoạt cộng đồng, nhưng mà ở những cái thành phố mà nó nhỏ hơn á, thí dụ kỳ rồi chúng tôi đi có tới thành phố Marseille đó giáo sư Ái, thì thấy rằng là cái cộng đồng người Việt nó có nhưng mà nó chìm vào trong cái người địa phương, nó không hẳn ra là một sinh hoạt cộng đồng. Như thế này, có khi mà đến Marseille giáo sư Ái, chúng tôi đi lang thang thì trông thấy một cái tiệm mà thấy chữ phở, mình thấy sung sướng quá, bây giờ sang đây mà được vào nhà vô ăn phở thì thích quá. Nhưng mà vô cái tiệm phở đó thì là mấy người trong đó không biết nói tiếng Việt, con nói toàn tiếng Tây thôi, thành nó chịu thua giáo sư Ái. Tại nó gọi là cũng đề chữ phở. Thì thấy cũng có bán phở, nhưng mà cái phở cái kiểu nó thế nào á, trông nó không ra là phở, mà rồi chính những cái người thì trông mặt là Việt Nam nhưng mà lại không biết nói tiếng Việt. Thành thử một cái thí dụ nhỏ đùa vậy cho vui, nhưng mà thấy rằng là người Việt nó họ ở các tỉnh nhỏ tan loãng vào trong chính cái cộng đồng người địa phương của người Pháp, chứ không có ra một cộng đồng người Việt mà có cái sinh hoạt hẳn hoi. Thì đấy là cái nhận xét chung chung của chúng tôi như vậy. Riêng về giáo sư Ái, nãy có nói nhân cái vụ mà vị linh mục Công giáo mà bị giết chết tàn nhẫn, thì bây giờ nó dẫn tới cái chuyện là bây giờ đi nhà thờ cũng có thể bị khám xét nữa. Thì hóa ra là chính là đám ISIS khủng bố nó đã thắng rồi. Tức là hồi trước đó, đi phi trường đâu có bị xét kỹ như bây giờ, nào là tháo cả thắt lưng, tháo giày. Là chính vì cái an ninh của phi trường trên một cái chuyến bay, thành rất làm phiền những người công chúng nói chung. Bây giờ đi máy bay phiền quá để mà get like khám xét an ninh, là tại vì tụi ISIS nó xảy ra những cái chuyện là không tặc cướp máy bay, thì thành thử những cái hành động như thế này đó nó ăn trùm cả thế giới rồi, đâm ra nó thắng. Hiểu theo một cách nào đó, giáo sư Ái nghĩ sao ạ?
Dạ, thưa đúng, anh nói đúng, là bởi vì nó làm cho người ta mất an ninh tự trong cái tâm hồn của mỗi cá nhân, không phải là cái chuyện là mất an ninh của một vùng hay một quốc gia, mà đây là mỗi cá nhân đều thấy mình mất an ninh và mình sống trong một cái sự gọi là không có cái an toàn nào hết cả. Đó, cái vụ như anh bảo là thực hiện mỗi lần chúng tôi đi nhiều thì rất bực mình ở cái chỗ là cứ bị khám xét quá, để cái thắt lưng cũng phải rút ra, rồi đôi giày phải rút ra. May mắn là tôi trên 75 tuổi thì còn được đi giày, bởi vì bên Mỹ thì trên 75 tuổi thì không có cần tháo giày. Thì đấy cũng là một cái điều mới mẻ, và nhưng mà nói chung thì nó phiền phức quá. Và bây giờ đây thì tôi rất ngạc nhiên mà có thể nói là không thể nào tưởng tượng được là bây giờ mình vào nhà thờ xem lễ thì lại phải bị khám xét kỹ càng lắm. Thì thấy cái việc đó là cái việc lạ lùng, và chính đó là cái điều mà chứng tỏ là bên kia nó đã thắng một phần nào trên cái mặt gọi là công luật, nó làm cho người ta sợ hãi. Thì đó là cái điều là điều rất là nguy cơ cho cái tình trạng sống hiện nay. Anh bảo là bên này cái cộng đồng người Việt nó tan loãng thì chưa đúng đấy, không có sai đâu. Là bởi vì cái số người Việt mà sang sau 75 đó thì dù sao nó cũng ít hơn so với cái số người Việt đã đến Pháp trong cái đệ nhất thế chiến rồi đệ nhị thế chiến. Những cái tiệm phở mà anh thấy ở Marseille đó, có lẽ những cái người mà họ sang Pháp vào cái sau cái hiệp định Genève vào năm 54. Thì sau năm 54 thì có thể nói có một số rất đông những cái người Việt đã làm việc cho nước Pháp ở Đông Dương, đặc biệt ở Việt Nam. Thì người ta đưa sang và ta ở trong có một cái khu gọi là Tân Livras, nó cũng gần Marseille đó. Thì người ta cho tất cả những người Việt về đó rồi sống trong một cái trại rất là lớn. Người ta cũng làm đạp lúa, người ta cũng lên đồng đủ thứ hết. Thì những cái người đó là những cái người mà họ sang từ năm 54. Bây giờ họ không còn nói tiếng Việt nữa. Nhưng mà phải công nhận rằng trong cái thập niên 80 đó, thì Marseille là một cái cộng đồng tranh đấu rất là mạnh mẽ. Bởi vì lúc đó chúng tôi hoạt động ở Paris đó, thì có thể nói Paris là tập trung tất cả những cái hội đoàn mà tranh đấu rất mạnh trong cái vụ mà chống lại cộng sản trong nước, chế độ độc tài. Nhưng mà mỗi lần mà chúng tôi tổ chức biểu tình thì Marseille là một cái nơi cử phái đoàn hùng hậu về đấy. Đã có những cái tỉnh như biểu Strasbourg, một vài tỉnh gần gần nước Paris và Marseille xa như vậy cũng đưa người về. Nhưng mà có thể nói là trong hai chục năm qua thì coi như là những cái sinh hoạt của cộng đồng nó bị mỏi mòn. Nó mỏi mòn là bởi vì nó không có đồng bộ với nhau. Ở bên Hoa Kỳ thì nó tập trung những cái người cùng ra đi với nhau từ những thành phố lớn như ở Sài Gòn hay là Việt Nam, thành cái tính chất quốc gia của cái người Việt đó, để nó liên hệ với nhau một cách rất chặt chẽ. Và trong cái việc mà chống lại độc tài nó cũng đồng bộ với nhau. Còn tại Pháp thì trước nhất là trước 75 đó thì nó bị chi phối bởi cái phe của cộng sản Bắc Việt, tại do cái hội Liên hiệp Việt Kiều thì nó vận động cái tinh thần yêu nước, tinh thần kháng chiến độc lập là đánh lừa một số đông đồng bào Việt Kiều đi theo nó, và nó đưa hẳn vào một cái khuynh hướng có thể nói là theo cộng mà người ta không biết là mình theo cộng. Mùa sau 75 thì phải công nhận rằng thế giới Việt Kiều đó nó bị người ta chán trường với những cái gì đã xảy ra tại miền Nam. Tại Việt Nam người ta thấy rõ cái bộ mặt trước kia thì bảo là tranh đấu cho độc lập hòa bình, nhưng mà rút cuộc lại thì tranh đấu để cho ông Mác, ông Lê, ông Mao, chứ không phải là tranh đấu cho vua Hùng. Đã thành ra người ta bỏ đi cái khuynh hướng mà theo cộng. Nhưng mà người Việt đến thì nước Pháp không có cái chính sách là tập trung cho người Việt ở chung với nhau. Người ta không muốn cho người Việt ở chung với nhau mà người ta phân tán. Tại khi đến Pháp và ở một cái trại gọi là tiếp đón, trình lỗi một tháng để lo giấy tờ xong rồi cái, thì người ta đưa về các tỉnh đi hết. Thành ra cái người Việt không được tập trung tại Pháp. Và đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không có những cái người hướng dẫn cộng đồng để cho cộng đồng có một cái sắc thái hoạt động vừa văn hóa, vừa chính trị, vừa quê hương, nó không có. Thì chỉ có một số đảng phái hoạt động, và các đảng phái đó thì phải công nhận là dù là quốc gia nhưng mà thường thường thì cũng tranh chấp nhau lắm. Đảng A thì không có ưa cái đảng B, rồi đảng C thì chống lại đảng A, thì các ông cứ đánh nhau để mà tranh giành cái chức là chủ tịch cộng đồng. Thì rốt cuộc bây giờ thì đến nay nó cũng có những cái dân sinh cộng đồng, để cộng đồng người Việt tại Pháp, cộng đồng người Việt tại Strasbourg, để nó có dân sinh thì có, nhưng mà cái sự tập hợp với một cái ý chí để mà kết hợp người Việt với nhau, chỉ nói trên cái việc tình nghĩa sống với nhau thôi đó mà đã không có được rồi, huống hồ gì đi tới một cái mục tiêu có tính chất tranh đấu. Rồi cái sự mà bản tranh ở trong những cái hoạt động sinh hoạt của người Việt tại Pháp, nó làm cho cái tinh thần của những năm thập niên 70, 80 cho đến giữa thập niên 90 nó bị mất đi. Và bây giờ đây ví dụ như cái ngày mà bây giờ chỉ còn tập trung lại là ngày 30 tháng 4 thì có cuộc biểu tình. Nhưng mà xưa với anh, lúc mà chúng tôi hoạt động vào những năm 77, 79, 80 đó, thì chúng tôi vận động những cuộc biểu tình tại Paris ngày 30 tháng 4 là nó từ 5.000 tới 8.000 người tham dự. Và bây giờ đây thì có thể nói số chục, không thể nói số trăm nữa. Có 30 người, 50 người là may mắn lắm rồi, không có nữa. Nên tôi nghĩ cái tinh thần mà thiếu sự hướng dẫn của cái việc là tập hợp để mà sống cái văn hóa của người Việt, rồi thứ hai là tranh đấu cho cái văn hóa đó, không có người hướng dẫn, thành coi như là cái cộng đồng người Việt nó bị tan vỡ và nó không tập hợp được cái người có lòng. Thì bây giờ trí thức thì ai cũng nhớ về đất nước. Thì có lần tôi gặp mấy ông ngày xưa là bộ trưởng thế này thế kia, rồi tôi cũng gặp các ông, xin các ông hãy xuất hiện ra để mà chung với cộng đồng tranh đấu. Thì ông bảo đây, tranh đấu cái gì bây giờ, anh biết tôi bây giờ mỗi ngày tôi lái xe đi làm, tôi nghe nhạc thân Thúy, tôi nghe nhạc Khánh Ly, đấy là quê hương tôi, chứ còn không làm cái gì hơn nữa hết. Thì tôi thấy đã từ những năm xưa nó đã như vậy rồi, huống hồ là bây giờ thì càng ngày thì thực sự nó càng tệ. Thì may mắn là cái cộng đồng người Việt ở bên Hoa Kỳ đang còn giữ vững được cái tinh thần và cái truyền thống tập hợp để mà đấu tranh hay là thảo luận với nhau, thì đấy là cái điều đã hết sức quý báu mà nước Pháp chúng tôi đã bị đánh mất.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái qua đường dây viễn liên điện thoại trong chương trình từ Paris. Anh Quang Hưng. Vâng, bây giờ thì chúng tôi trở lại cái đề tài mà gọi là ISIS mà Hồi giáo đã bị đồng hóa với Hồi giáo, và cái điều này bây giờ đương nổ lớn ở bên Pháp qua cái cuộc mà tranh luận giữa ông Donald Trump và một gia đình Hồi giáo có con, đó là người Mỹ, gốc Hồi giáo, gốc người là Pakistan mà có con là đại úy trong quân đội Mỹ, từ trận ở bên Iraq và được bà Hillary Clinton đưa ra trên cái đại hội của Đảng Dân Chủ, rồi là bây giờ nảy ra một cuộc tranh luận lớn. Bởi vì ông Donald Trump thì ông ấy chủ trương là diệt trừ ISIS bằng cách rằng là sẽ ngăn cản, giới hạn tối đa cái vụ gia nhập vào nước Mỹ của những người Hồi giáo. Vì thế cho nên mới nảy ra cái vấn đề ISIS là cái đám mà giáo sư Ái nói là Hồi giáo cực đoan. Nhưng mà Hồi giáo mà nói chung, cả cái cộng đồng Hồi giáo rất lớn đó thì không cực đoan. Và họ cũng là một cái tôn giáo cần phải được kính trọng. Vì thế cho nên bây giờ cái vấn đề lớn được đặt ra là người ta e ngại rằng có cái sự mà xung đột giữa Hồi giáo và những cái tôn giáo khác. Ngay ở bên Pháp sau cái vụ mà linh mục bị cắt cổ đó, thì như giáo sư Ái nói, chính ông Tổng thống Hollande đã phải mời gọi các cái vị lãnh đạo nhiều tôn giáo giống như liên tôn đó, để mà ngăn ngừa tránh cái chuyện mà sau cái vụ này thì cái người Hồi giáo sẽ bị những cái tôn giáo khác căm thù kỳ thị và có thể xảy ra một cuộc mà chiến tranh tôn giáo. Thì không biết giáo sư Ái nghĩ sao, nhưng mà bây giờ đây là một vấn đề lớn, không riêng ở nước Pháp, nước Mỹ, ở khắp nơi trên thế giới, những người Hồi giáo bây giờ họ lo ngại, họ bị cô lập và họ sợ là bị trả đũa bởi vì bị đồng hóa giữa ISIS và Hồi giáo. Ông Donald Trump bây giờ thì ông mới đương rất là khó chịu về cái chuyện ông Ken, tức là cái gia đình mà được coi như là bố mẹ của anh hùng tử sĩ của nước Mỹ đương công kích ông ấy. Thì có nhiều người thì cho rằng là người ta thích cái quan điểm của ông Donald Trump, chống một cái đám cực đoan thì cũng cần phải cực đoan. Giáo sư Ái nghĩ sao ạ?
Dạ, thiếu mà dạ, nếu đi cái đó tới tận cùng thì là chiến tranh thôi. Thì vấn đề đặt ra chúng ta là có thể có một cuộc chiến tranh thế giới để giải quyết vấn đề đó hay không, là vấn đề lớn nhất. Thì tôi thấy thành ra tôi thấy cái vụ mà anh vừa kể đó, thì cái nạn nhân là ông thân phụ của cái người lính bị chết đó, nói rất đúng. Là không biết là ông Tôn mà có đọc kỹ hiến pháp của Hoa Kỳ thì không đó. Tôi có một bản đây, nếu ông cần tôi đưa cho ông đấy. Thì cái vấn đề đó đúng đó, là bởi vì thực ra thì Hợp Trung Quốc là nó bao gồm rất nhiều các quốc gia, và nó đã hình thành nên một cái tương quan mới của một quốc gia. Thì không thể nào mà chối bỏ cái thành phần những quốc gia ở trong nước mình được. Thành ra tôi nghĩ ông Trung thì nói đúng, ông có những cái lúc mà ông hứng khởi, gọi là như bên cải lương nói là cương đó, ông hay cương bậy lắm. Có khi ông cương bậy nó lại trúng vào cái tâm lý người ta thích, nhưng mà có khi cương nó vượt ra khỏi cái chính trị nghiêm túc. Thành ra những cái mà ông nói như vậy thì tôi cũng như vì là dựng xây một cái bức tường bên Mễ Tây Cơ, thì đó là những cái việc mà có thể nói là không ai lại đi làm những cái việc như vậy, nhưng mà ông ấy vẫn chủ trương như vậy. Thì tôi nghĩ khi tranh cử thì người ta có tha hồ để nói những cái điều người ta muốn nói, nhưng mà khi lên nắm chính quyền rồi thì chưa chắc rằng đã có thể vì cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ mà có thể làm những cái việc thẳng thừng như ông ấy nói được. Thành ra cái đó tôi cũng chưa biết như thế nào. Nếu ông trúng cử thì lúc đó mới biết là ông sẽ như thế nào. Nhưng mà cái cách tuyên bố như vậy thì tôi cho rằng nó cực đoan. Bởi vì cái cực đoan mà chống cái cực đoan thì nó đi tới sự tan vỡ thôi. Nó không thể nào. Bởi vì chỉ có một cách để bây giờ thì phải đánh nhau, phải dùng bom nguyên tử rồi giết nhau thôi thì nó hết chứ có gì đâu. Nhưng mà liệu rằng nhân loại có thể chấp nhận một cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba như vậy hay không? Thì tôi cho rằng phải đi một con đường khác nó văn minh hơn. Và đặc biệt thì tôi thấy rằng cái khối Hồi giáo mà tự nhận mình không cực đoan đó phải có một cái sự xuất hiện tích cực và mạnh mẽ để cho thấy rằng, chứng minh rằng đấy, Hồi giáo chúng tôi không cực đoan. Vậy thì phải có những hành động. Còn cho tới bây giờ thì ở bên Pháp thì tôi thấy cứ mỗi lần có một cái cuộc mà bạo động hoặc là giết người như vậy thì họ tuyên bố ra họ chống. Nhưng mà đó chỉ là một cái lời nói thôi. Nhưng cái lời nói mà hàng ngày ở trong các cái thánh địa của Hồi giáo họ nói cái gì hàng ngày. Họ có nói lên những cái tính chất không bạo loạn, không bạo động, không khủng bố hay không? Thì tôi nghĩ rằng một mặt thì các nước Âu Mỹ phải có một cái kế sách mới. Cái đó thì mình không biết được là bạn phải có nắm trong tay những cái bí mật tin tức thì mới có thể có vật được kế sách. Nhưng mà cái điều thứ hai là bản thân của những người Hồi giáo không cực đoan đó phải chứng tỏ cho thế giới thấy cái bộ mặt thật của Hồi giáo không cực đoan. Còn nếu mà chỉ có khi có người chết thì mới lên tiếng hay là tố cáo kẻ nọ kẻ kia, hay là như anh Quang Hưng lúc này không đi tham dự cái đám của đó thì tôi thấy nó chưa đủ. Và chính cái sự chưa đủ đó của cái phía Hồi giáo không cực đoan nó đã làm cho cái phía Hồi giáo cực đoan càng ngày càng lộng hành. Đó là theo cái sự suy nghĩ tôi là như vậy.
Dạ vâng, rất đồng ý với giáo sư Võ Văn Ái. Tuy nhiên ông Donald Trump, giáo sư Ái nói là ông hay cương đó. Nhưng mà chính vì thế ông mới được phiếu của dân chúng Mỹ. Bây giờ người ta đương trong cái tình trạng muốn cái gì thay đổi cũng chán quá rồi với lại đảng Dân Chủ, chán quá rồi với lại những cái chính trị gia chuyên nghiệp mà nói mà không có làm được bao nhiêu theo cái lời nói của mình của ông Donald Trump này. Người ta muốn thử xem là ông ấy có thể có cái biện pháp bạo nào không, ngay cả đối với vấn đề mà Hồi giáo cực đoan đó. Bây giờ ISIS nó lộng hành khắp thế giới làm cho người ta chán ngán quá rồi, muốn có một cái biện pháp mạnh. Tuy nhiên thì cái tâm lý thông thường của giáo sư Ái nó cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ nếu mà cá nhân chúng tôi mà đương đi lang thang ở trên đường phố Paris đẹp đẽ như vậy mà đùng cái đi ngược chiều có mấy ông Hồi giáo râu xồm choàng khăn đội nón thì chắc mình cũng đi né đi đường khác cho rồi, ngại quá. Tự nhiên cái tâm lý tự nhiên như vậy, nhất là cái tinh thần của Hồi giáo họ cũng tự, họ cũng có cái tính cách cực đoan, cứ tới giờ đó là trụm năm trụm ba là họ phải quỳ xuống để mà cầu nguyện, dù là bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ ở đâu. Ngay trong những cái cơ xưởng của nước Mỹ ở đây đó, thì những cái người Hồi giáo là họ bất kể là có giờ nghỉ hay không giờ nghỉ, tới giờ họ đi cầu nguyện, là họ bỏ việc họ đi ra họ trụm với nhau cầu nguyện. Và cái đó thì mọi người phải tôn trọng, tại vì đó là cái tôn giáo của họ. Mặc dù tôn trọng nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy ngại quá đi. Thấy mà 5-3 người trụm đầu mà lên mà quỳ xuống thì để mà cầu nguyện thì mọi người né ra chỗ khác, bởi vì biết đâu một trong những người đó đương ôm bom. Vâng, xin trở lại với sư Ái ạ.
Dạ vâng. Dạ đúng đấy, dạ, cái đó thì cũng cái tâm trạng chung. Bởi vì ngay cái bản thân của tôi thì cũng chả biết Hồi giáo nhiều lắm, vì mình không có phải là cái người chuyên sâu. Nhưng mà từ bé khi đang học trung học thì khi mình học về Hồi giáo thì mình đã thấy cái tính chất bạo động rồi. Bởi vì ngày xưa thì không biết còn sót được cái gì, nhưng mà chỉ nhớ rằng là cái sự truyền giáo nó bằng nhựa và bằng gươm thôi. Thì một cái ví dụ khác là thế kỷ 13 thì khi Hồi giáo mà xâm nhập vào Ấn Độ thì cũng đã giết hàng bao nhiêu chục nghìn tăng sĩ Phật giáo, và cái đạo Phật nó bị tan vỡ cũng sau cái bước chân của Hồi giáo tiến vào Ấn Độ. Thì đấy, những cái hình ảnh đó thì nó cũng còn lờ mờ trong óc mình. Và bây giờ đã thấy những cái cuộc mà bỏ bom rồi thì khủng bố rồi thì bao nhiêu cái việc mình thấy nó xảy ra trong mấy năm vừa qua thì cũng phân vân lắm. Vì vậy tôi thì cũng rất chờ đợi ở cái giới tri thức của Hồi giáo, những nhà văn, những nhà triết gia phải có những cái bài viết, phải có những cuốn sách có đấy. Nhưng mà tôi thấy hầu như nó không đủ, bởi vì họ không đại diện được cho một cái tập thể của những người Hồi giáo sống rất đông ở nơi này nơi kia. Thì nó không biểu hiện được cái tính chất không bạo động của Hồi giáo. Thì tôi thấy đó là một trong những cái vấn đề coi như là đang còn khiêm khuyết ở trong cái mặt trận gọi là dư luận hay công luận đấy. Và thực ra thì anh cũng biết rằng trong cái xã hội của người Ả Rập thì cái việc mà sách, in sách, dịch sách, sáng tạo sách thì ít lắm. Nó hết sức là thô sơ. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà có lẽ là những cái người ở trong các nước Hồi giáo phải suy nghĩ đến cái vấn đề văn học, vấn đề tư tưởng, vấn đề sách vở. Bởi vì khi mà UNESCO mà thống kê về những cái việc mà in sách, dịch sách của các nước Ả Rập thì có thể nói là nó thiếu sót vô cùng. Như những nước Nhật đấy, một cái cuốn sách gì trong không biết là có hay hay không mà mới xuất hiện ở Pháp, ở Đức, ở Anh thì tức khắc ở bên Nhật đã có bản dịch rồi. Có những cái chuyện của Việt Nam ở miền Bắc thì đến mình cũng không đọc nữa, nhưng mà bên Nhật người ta đã dịch ra rồi. Nó vì vậy trong cái nước mà nó có cái học thuật nó được khai mở và nó được mở rộng đến như vậy thì cái tầm nhìn của người ta nó được thay đổi và nó được đổi mới và nó được thấy xa hơn. Còn nếu như bây giờ họ cứ choàng cái khăn trên mắt và choàng luôn cả cái tinh thần bộ đạo nữa thì không biết đến bao giờ mới thấy được tẩy tận.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái đã dành cho đài chúng tôi một cái buổi hội thoại lý thú ngày hôm nay. Xin chúc giáo sư Ái một ngày rất là đẹp ở tại Paris. Bây giờ bên đó là hình như là buổi chiều cỡ chừng 3:30-4 giờ thì đó phải không ạ? Chắc cũng sắp tới giờ để giáo sư Ái đi dạo trên sông Sen, có một cái buổi dinner đẹp bên cạnh bờ sông chăng. Vâng, chúc giáo sư Ái một ngày vui. Xin chào.
Dạ, cảm ơn anh. Và cũng mong các anh chia sẻ cho chúng tôi một chút cái nóng đúng người, nóng đóng ghê của Houston và Dallas.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư Ái.
Dạ, xin chào. Dạ, vâng. Cảm ơn và quý vị khán giả.
Vâng, vâng ạ, xin chào. Hẹn kỳ tới.